Hình Đại Tích quyển 29 Hán Dịch Đời Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Pháp Hội 10 Văn Thuật Lợi Phổ Môn. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ Đức Phật ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật cùng với 800 vị đại tỳ kheo và 42.000 vị đại Bồ Tát. Bấy giờ có vị Bồ Tát tên Vô Cấu Tạng cùng chúng Bồ Tát 42.000 vị cung kính vây quanh từ hư không đến, Đức Thế Tôn liền bảo đại chúng. Các Bồ Tát ấy được Đức Phổ Hoa Như Lai ở thế giới biến thanh tịnh hạnh khuyến cáo đến thế giới Ta Bà này để được nghe ta giảng dạy pháp môn phổ nhập bất tư nghì, các Bồ Tát khác cũng sẽ đến họp. Đức Thế Tôn tuyên bố xong, các chúng Bồ Tát đông vô lượng vô biên ở cõi khác và cõi này đều đến núi Kỳ Xà Quật đảnh lễ chân Phật rồi ngồi qua một phía. Bồ Tát Vô Cấu Tạng tay cầm hoa sen bằng 7 báo ngàn cánh đến chỗ Đức Như Lai đầu mặt lại chân Phật mà bạch. Bạch Thế Tôn, Đức Phổ Hoa Như Lai ở thế giới biến thanh tịnh hạnh sai con mang hoa báu này dâng Đức Thế Tôn, Như Lai ân cần thăm hỏi Thế Tôn vô lượng ít bệnh, ít não, khỏe mạnh, an vui. Bạch xong, Bồ Tát Vô Cấu Tạng liền bay lên hư không ngồi kiết già, lúc đó Bồ Tát Văn Thù Lợi rời chỗ ngồi để hở vai áo bên phải, quỳ gối phải cung kính chắp tay, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con nhớ thuở xa xưa đã từng nghe Đức Phổ Đăng Phật nói pháp môn phổ nhập bất tư nghì. Lúc ấy con được 8.400 ức na đo thơ tam muội, lại biết được 77 muôn ức na đo thơ tam muội. Lành thay Đức Thế Tôn, mong Thế Tôn xót thương vì các Bồ Tát mà dạy pháp môn ấy. Đức Phật dạy, này Văn Thù Lợi, nay ông lắng nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ nói cho. Bồ Tát Văn Thù Lợi bạch vâng, bạch Thế Tôn, con xin được nghe, Đức Phật dạy. Này Văn Thù Lợi, nếu các Bồ Tát muốn học pháp ấy thì phải tu tập các môn tam muội, đó là sắc tướng tam muội, thanh tướng tam muội, hương tướng tam muội, vị tướng tam muội, xúc tướng tam muội, ý giới tam muội, nam tướng tam muội, nữ tướng tam muội, đồng nam tướng tam muội, đồng nữ tướng tam muội, thiên tướng tam muội, long tướng tam muội, dạ xoa tướng tam muội, càn thát bà tướng tam muội, atula tướng tam muội, Kalola tướng tam muội, Khanala tướng tam muội, Mahola già tướng tam muội, địa ngục tướng tam muội, súc sinh tướng tam muội, Diemala giới tam muội, tham tướng tam muội, sân tướng tam muội, si tướng tam muội, bất thiện pháp tam muội, thiện pháp tam muội, hữu vi tam muội, vô vi tam muội. Này Văn Thù Lợi, nơi các tam muội ấy nếu các Bồ Tát khéo thông đạt thì đã tu học pháp ấy. Này Văn Thù Lợi, thế nào gọi là sắc tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ rằng, quán sắc như đống bọt, nó không có chắc thật vì chẳng nắm giữ được đó tên sắc tam muội. Lại nữa, này Văn Thù Lợi, thế nào gọi là thanh tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, quán thanh như âm vang, tánh nó chẳng nắm bắt các pháp cũng như vậy, không tướng, không sai biệt, biết rõ đều tịch tĩnh, đó tên thanh tam muội. Lại nữa, này Văn Thù Lợi, thế nào gọi là hương tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ rằng, dù là 100.000 kiếp thường ngửi các thứ hương như biển nạp các dòng mà không hề chán đủ. Hương ấy nếu là thật lẽ ra phải đầy đủ, chỉ có tên gọi giả, kỳ thật chẳng nắm bắt, do không thể giữ được mũi cũng không thật có biết rõ tánh không tịch, đó tên hương tam muội. Lại nữa, này Văn Thù Lợi, thế nào gọi là vị tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ rằng, lưỡi kia chỗ nếm biết mặn, chua các thứ vị đều từ các duyên sinh, tánh nó không thật có, nếu biết được như vậy nhân duyên hòa hợp khởi biết nghĩa chẳng nghĩ bàn, đó tên vị tam muội. Lại nữa, này Văn Thù Lợi, thế nào gọi là xúc tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, xúc chỉ có tên gọi tánh nó chẳng nắm bắt, mịn, trơn, ấm, các pháp đều từ các duyên sinh. Nếu biết được xúc tánh nhân duyên hòa hợp khởi rốt ráo không thật có, đó tên xúc tam muội. Lại nữa, này Văn Thù Lợi, thế nào gọi là ý giới tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, dù họp cả đại thiên vô lượng, các chúng sinh nhất tâm cùng suy tìm ý giới chẳng nắm bắt, chẳng ở trong hay ngoài cũng chẳng thể tu tập, chỉ dùng những giả danh gọi là có các tướng, dường như là huyễn hóa không chủ, không xứ sở biết rõ nó tánh không, đó tên ý tam muội. Lại nữa, này Văn Thù Lợi, thế nào gọi là nam tướng tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, tự cho mình nam tử thấy kia là nữ nhân do tâm phân biệt này. mà sinh lòng ái dục, lòng dục không thật có tâm tướng chẳng nắm bắt, do vì vọng phân biệt nơi thân tưởng là nam, trong ấy thật không nam, ta nói như bóng nắng biết nam tướng là không. Đó tên nam tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào gọi là nữ tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, bốn đại giả làm nữ trong ấy không thật có lòng phàm phu mê hoặc, nắm lấy cho là thật. Nữ nhân như huyễn hóa, người ngu chẳng biết được, vì vọng thấy nữ tướng mà sinh lòng nhiễm trước, ví như huyễn hóa nữ mà chẳng thật. Nữ nhân kẻ vô trí mê hoặc, bèn sinh tưởng dục ấy, biết rõ như vậy rồi tất cả nữ không tướng, tướng nữ đều vắng bặt, đó tên nữ tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào gọi là đồng nam tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, như cây không rễ nhánh thì chẳng có được hoa, vì đã chẳng có hoa nên trái cũng chẳng sinh, do không có nữ nhân đồng nam cũng chẳng có, tùy ở người phân biệt. Giả gọi tên như vậy, biết rõ nữ nhân ấy và đồng nam chẳng có quan sát được, như vậy là đồng nam tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào gọi là đồng nữ tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, như chặt cây đa la chọn chẳng còn sống lại, đâu có người trí tuệ cầu trái hạt trong ấy, nếu ai biết rõ được các pháp là không sinh, chẳng nên khởi phân biệt đồng nữ là năng sinh. Lại như hạt lúa trái mầm lúa chẳng còn sinh, đồng nữ cũng như vậy là đồng nữ tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào gọi là thiên tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, do tín tâm thanh tịnh và do các nghiệp lành thọ thắng báo, chư thiên thân đoan chánh xinh đẹp, các cung điện chân bảo chẳng phải do xây dựng hoa đẹp, mà đà la cũng không người gieo trồng, chẳng nghĩ bàn như vậy, đều do sức nghiệp lành hiện được, các thư tướng như lưu ly trong sạch thân đẹp sinh như vậy, và các cung điện thảy đều từ hư vọng sinh, đó tên thiên tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào gọi là long tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, thọ lấy thân loài rồng, do chẳng tu hạnh nhẫn nổi mây tuôn mưa lớn đầy khắp Diêm Phù Đề, chẳng từ thuở trước sau cũng chẳng ở chặng giữa, mà hay tuôn nước mưa lại chảy về biển cả, các loài rồng như vậy huân tập tánh sai biệt, khởi lên các thứ nghiệp, nghiệp cũng không có sinh, tất cả chẳng chân thật, kẻ ngu cho là có biết rõ được như vậy, đó là long tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là dạ xoa tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, là thân đại dạ xoa từ nơi tự tâm khởi, trong ấy không có thất vọng sinh sự hoảng sợ, cũng không có lòng sợ mà sinh lòng kinh sợ, vì quán pháp chẳng thật không tướng, không sở đắc chỗ, không vô tịch tĩnh hiện tướng, dạ xoa kia biết hư vọng như vậy là dạ xoa tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là càn thát bà tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, họ thật không có tướng, danh ngôn giả bịa đặt, biết tướng là chẳng tướng là càn thát tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là Atula tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, ấn định tướng Tula tường ấy vốn không sinh, không sinh nên không diệt là Tula tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là Kalola tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, lấy vô thân làm thân, danh tự giả bịa đặt, danh tướng không thật có là Kalo tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là Khanala tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, pháp vô tác làm tác, gọi là Khanala, biết đó là không sinh, Khanala tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là Mahaula già tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, kia do nơi danh tự theo thế tục an lập, trong ấy không có pháp mà vọng khởi phân biệt, biết rõ phân biệt ấy tự tánh không thật có, vì tướng ấy tịch tĩnh, Mahaula tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là địa ngục tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, địa ngục không vô tướng, tánh ấy rất thanh tịnh, trong ấy không người tác, do tự phân biệt sinh, lúc ta ngồi đạo tràng biết tướng vô sinh này, vì vô tướng vô sinh tánh ấy như hư không, tướng ấy đều tịch tĩnh, là địa ngục tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là xúc sinh tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, như mây hiện hình sắc, trong ấy không có thật, làm cho người vô trí nơi ấy sinh mê hoặc, nơi loài xúc sinh kia thọ lấy các thứ thân như mây trong hư không hiện ra các sắc tượng, biết rõ nghiệp như huyễn chẳng sinh lòng mê hoặc, tường ấy vốn tịch tĩnh là xúc sinh tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là Diêm Ma La giới tướng tam muội? Thế Tôn liền nói: kệ, cây tạo thuần nghiệp ác và tạo các nghiệp tạp lưu chuyển cõi Diêm La, thọ lấy các sự khổ Thật không cõi Diêm La cũng không người lưu truyền tự tánh vốn vô sinh các khổ dường cảnh mộng, nếu quán được như vậy Diêm Ma La Tam Muội. Lại nữa, này Văn Tuột Lợi, thế nào là tham tướng Tam Muội? Thế Tôn liền nói kệ tham từ phân biệt sinh, phân biệt cũng chẳng có vô sinh cũng vô tướng, trụ xứ chẳng nắm bát. Tham tánh như hư không cũng không có kiến lập, phàm phu vọng phân biệt do đó sinh tham nhiễm, pháp tánh vốn vô nhiễm thanh tịnh như hư không tìm cầu khắp mười phương. Tánh nó chẳng nắm bắt, vì chẳng biết tánh không thấy tham sinh lòng sợ, không có sợ sinh sợ ở đâu được an vui, ví như kẻ ngu si sợ dệt cõi hư không vì sợ mà dong chảy. Lánh không chẳng muốn thấy, hư không khắp tất cả chỗ nào rời nó được, vì kẻ ngu mê hoặc sinh phân biệt điên đảo, tham vốn không tự tánh vọng sinh tâm nhàm lìa như người muốn lánh không. Chọn không thoát khỏi được các pháp tánh tự lìa dường như là niết bàn, chư Phật trong ba đời biết tham tánh là không, ở trong cảnh giới ấy chưa lúc nào bỏ lìa người kinh sợ nơi tham. Suy gẫm cầu giải thoát tham tự tánh như vậy rốt giáo thường thanh tịnh, lúc ta chứng bồ đề rõ thấu đều bình đẳng, nếu chấp tham là có sẽ bỏ lìa nơi tham do hư vọng phân biệt. Mà nói bỏ lìa tham, đây là tâm phân biệt thật không gì để bỏ, tánh nó chẳng nắm bắt cũng không có hoại diệt trong bình đẳng thật tế. Không giải thoát phân biệt, nếu giải thoát nơi tham nơi không cũng giải thoát, hư không cùng với tham vô tận, không sai biệt, nếu ai thấy sai biệt Phật bảo phải bỏ rời. Tham thật không có sinh vọng, khởi sinh phân biệt tham ấy bản tánh không chỉ có danh tự giả, chẳng nên do giả danh mà sinh lòng chấp trước, vì biết tham không nhiễm. Thì là rốt ráo không, chẳng do diệt hoại tham mà được nơi giải thoát pháp tham cùng Phật pháp bình đẳng tức niết bàn, người trí phải nên biết rõ tham tịch tĩnh rồi. Nhập vào cõi tịch tĩnh đó tên tham Tam Muội. Lại nữa, này Văn Tuột Lợi, thế nào là sân tướng Tam Muội? Thế Tôn liền nói kệ, do nhân duyên hư vọng mà khởi lòng giận dữ. Không ngã chấp làm ngã, và do tiếng thô ác khởi lòng sân quá mạnh dường như là ác độc âm thanh và giận dữ rốt ráo không thật có, như dùi gỗ ra lửa cần nhờ sức các duyên. Nếu duyên chẳng hòa hợp thì lửa chẳng sinh được, âm thanh chẳng đẹp ý. Rốt ráo không thật có biết thanh tánh là không, sân cũng chẳng còn sinh, sân chẳng ở nơi thanh cũng chẳng ở trong thân, nhân duyên hòa hợp khởi rời duyên chẳng sinh được. Như nhân sữa làm duyên hòa hợp sinh tô lạc sân tự tánh không khởi nhân nơi tiếng thô ác, người ngu chẳng biết được nhiệt não tự đốt cháy phải nên biết như vậy rốt ráo không thật có. Sân tánh vốn tịch tĩnh chỉ có nơi giả danh giận giữ thức thật tế bởi nương chân như khởi biết rõ như pháp giới thì gọi sân Tam Muội. Lại nữa, này Văn Tuột Lợi, thế nào là si tướng Tam Muội? Thế Tôn liền nói kệ, vô minh thể tánh không vốn tự không sinh khởi trong ấy không chút pháp mà nói được là si. Phàm phu nơi vô si hư vọng sinh lòng si, nơi vô trước sinh trước dường như giữ hư không, lạ thay cho kẻ ngu chẳng nên làm mà làm các pháp đều chẳng có do nhiễm sinh phân biệt. Như muốn lấy hư không an trí ở một chỗ dù trải ngàn muôn kiếp. Không hề tích tụ được, kẻ ngu từ hồi nào trải chẳng nghĩ bàn kiếp vọng, khởi kết ngu si mà không chút phần tăng, như người nắm hư không không bao giờ tăng giảm nhóm ngu si nhiều kiếp. Không tăng giảm cũng vậy, lại như ống tiêu kia hút gió không hạn lượng ngu si mê dục lạc không lúc nào chán đủ, si ấy không thật có không căn, không trụ xứ vì căn chẳng phải có. Cũng không si để tận, bởi vì si vô tận biên tế chẳng nắm bắt, thế nên các chúng sinh ta chẳng thể làm tận, dù ta trong một ngày độ được cõi đại thiên có bao nhiêu chúng sinh. Đều khiến nhập niết bàn trải qua chẳng nghĩ bàn vô lượng ngàn muôn kiếp ngày ngày độ như vậy, chúng sinh giới chẳng tận, si giới, chúng sinh giới cả hai đều vô tướng. Nó đều như huyễn hóa nên chẳng làm tận được, si tánh với Phật tánh bình đẳng không sai khác, nếu phân biệt nơi Phật người ấy ở ngu si, si và nhất thiết trí. Tánh đều chẳng nắm bắt nhưng các chúng sinh ấy với si đều bình đẳng, chúng sinh chẳng nghĩ bàn si cũng chẳng nghĩ bàn, do vì chẳng nghĩ bàn chẳng nên khởi phân biệt. Tâm tư duy như vậy, suy lường chẳng nắm bắt si cũng chẳng thể lường, vì nó không biên tế, đã không có biên tế từ đâu mà sinh được, vì tự tánh không sinh tướng cũng chẳng nắm bắt. Biết si không có tướng quán Phật cũng như vậy, phải nên biết như vậy, tất cả pháp không hai, tánh si vốn tịch tĩnh chỉ có danh tự giả, lúc ta chứng bồ đề cũng rõ si bình đẳng. quán sát được như vậy gọi là si tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là bất thiện tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, biết tham, sân, si ấy tất cả các phiền não. Có bao nhiêu hành tướng hư vọng, không chân thật quán sát được như vậy là bất thiện tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là thiện pháp tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, các ông phải nên biết những người sở thích thiện tâm niệm đều sai khác. Đều đồng nơi một hạnh dùng một tướng xuất ly mà biết rõ tất cả vì thầy đều tịch tĩnh gọi là thiện tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là hữu vi tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, các ông phải nên biết tất cả pháp hữu vi chẳng phải được tạo tác cũng không cân lường được. Ta biết rõ các hành tánh nó không chứa họp tất cả đều tịch tĩnh gọi hữu vi tam muội. Lại nữa, này Văn Tu Lợi, thế nào là vô vi tam muội? Thế Tôn liền nói kệ, tánh vô vi tịch tĩnh trong ấy không đắm trước cũng lại chẳng xuất ly, chỉ có tên gọi giả, vì chúng sinh chấp trước mà nói tên gọi ấy, biết rõ được như vậy là vô vi tam muội. Lúc Đức Thế Tôn nói kệ, chẳng nghĩ bàn vi diệu như vậy, có 9,000 Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn, 36,000 tỳ kheo dứt hết phiền não tâm được giải thoát, 72 muôn ức na đo thơ chư thiên, 6,000 tỳ kheo ni, 180 muôn ưu bà tắc, 2,200 ưu bà di đều phát tâm vô thượng bồ đề. Bồ Tát Văn Tu Lợi lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn vì các Bồ Tát mà diễn nói tên gọi của các môn tam muội, làm cho người nghe các căn thông lợi, được trí tuệ sáng đối với các pháp, chẳng bị khuất phục bởi những chúng sinh tà kiến, cũng làm cho họ chứng được bốn biện tài không ngăn ngại, nơi một văn tự mà biết được nhiều loại văn tự, nơi các thể văn tự biết được một văn tự. Lại dùng vô biên biện tài vì các chúng sinh mà khéo thuyết pháp, cũng làm cho chứng được pháp nhẫn thậm thâm, trong một sát na biết tất cả hành. Tất cả hành ấy mỗi hành lại có vô biên hành tướng đều biết rõ được cả. Đức Phật dạy, này Văn Tu Lợi, có tam muội tên vô biên ly cấu, nếu Bồ Tát được tam muội ấy thì hiện được tất cả các sắc thành tịnh. Có tam muội tên khảo ý diện, Bồ Tát được tam muội ấy có hoai quang lớn sáng che cả mặt trời, mặt trăng. Có tam muội tên xuất diệm quang, Bồ Tát được tam muội ấy sáng che được ánh sáng của tất cả đế thích và phạm thiên. Có tam muội tên xuất ly, Bồ Tát được tam muội ấy làm cho chúng sinh xa rời tất cả tham, sân, si. Có tam muội tên vô ngại quang, Bồ Tát được tam muội ấy chiếu sáng được tất cả cõi Phật. Có tam muội tên vô vong thất, Bồ Tát được tam muội ấy thọ trì được giáo pháp của chư Phật nói và cũng có thể vì người khác mà diễn nói nghĩa Phật pháp. Có tam muội tên lôi âm, Bồ Tát được tam muội ấy khéo có thể hiển thị tất cả ngôn âm lên đến trời phạm thiên. Có tam muội tên hỷ lạc, Bồ Tát được tam muội ấy có thể làm cho các chúng sinh đầy đủ hỷ lạc. Có tam muội tên hỷ vô yểm, Bồ Tát được tam muội ấy có ai thấy nghe ngài đều không chán đủ. Có tam muội tên chuyên nhất cảnh nan tư công đức, Bồ Tát được tam muội ấy có thể thị hiện tất cả thần biến. Có tam muội tên giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn, Bồ Tát được tam muội ấy thì khéo tuyên nói được tất cả ngữ ngôn, trong một chữ nói tất cả chữ, biết tất cả chữ cùng như một chữ. Có tam muội tên siêu nhất thiết Đà La Ni Vương, Bồ Tát được tam muội ấy khéo biết rõ được các Đà La Ni. Có tam muội tên nhất thiết biện tài trang nghiêm, Bồ Tát được tam muội ấy khéo phân biệt được tất cả văn tự và các thứ ngôn âm. Có tam muội tên thích tập nhất thiết thiện pháp, Bồ Tát được tam muội ấy có thể làm cho chúng sinh đều nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Thanh Văn, tiếng Duyên Giác, tiếng Bồ Tát, tiếng Ba La Mật Đa. Lúc Bồ Tát trụ tam muội như vậy thì làm cho các chúng sinh nghe tiếng ấy không dứt. Bồ Tát Văn Tu Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn gia hộ cho con được vô ngại biện tài để nói công đức thù thắng của pháp môn ấy. Đức Phật nói, lành thay, tùy ý nguyện của ông. Bồ Tát Văn Tu Lợi lại bạch rằng, bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nơi pháp môn ấy mà thọ trì, đọc tụng không có nghi, hoặc thì nên biết rằng người này ở trong thân hiện tại được bốn thể biện tài, là thiệp tật biện tài, quảng đại biện tài, thập thâm biện tài và vô tận biện tài, tâm ngài thường hộ niệm các chúng sinh tùy chỗ tu hành của họ. Người nào sắp thoái thất hư hoại, ngài đều có thể giác ngộ họ cho họ không thoái hoại. Đức Thế Tôn khen. Lành thay. Pantus lợi có thể khéo phân biệt được nghĩa ấy, nhưng người bố thí được quả báo giàu có lớn, người trì cấm giới quyết định sinh thiên. Người có thể thọ trì được kinh điển này thì hiện đời được biện tài quyết không hư vọng. Như ánh sáng mặt trời chiếu ra thì trừ được tối tăm, như Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề thành đẳng chánh giác quyết định không nghi, người thọ trì. Đọc tụng kinh điển này thì hiện đời được biện tài cũng như vậy. Này Văn Tu Sư Lợi, nếu có người ở hiện đời muốn cầu biện tài thì nơi kinh điển này phải tin ưa thọ trì, đọc tụng vì người mà giảng rộng chớ sinh lòng nghi hoặc. Bấy giờ Bồ Tát vô cấu tạng bạch Phật. Bạch Thế Tôn, sau khi Phật nhập Niết Bàn, nơi pháp môn này, nếu các Bồ Tát tâm không nghi hoặc mà thọ trì, đọc tụng rộng giảng thuyết cho người, thì con sẽ nhiếp thọ thêm biện tài cho họ. Lúc ấy Ma Vương Ba Tuần lo giàu khổ não rơi lệ đến chỗ Đức Phật mà bạch. Ngày xưa lúc Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề, con đã lo giàu rồi, hôm nay Như Lai lại nói pháp môn này con càng thêm khổ não nhiều như chúng phải tên độc, nếu các chúng sinh nghe kinh điển này quyết định không thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề mà bát Niết Bàn, làm cho thế giới con phải trống rỗng. Như Lai ứng cúng, đẳng chánh giác hay làm cho tất cả chúng sinh khổ sở đều được an vui, mong Như Lai thương xót chẳng hộ niệm kinh điển này để con được an ổn hết lo khổ. Đức Thế Tôn bảo Ba Tuần, chớ ôm lòng lo khổ, nơi pháp môn này ta chẳng gia hộ, các chúng sinh cũng chẳng niết bàn. Thiên Ma Ba Tuần nghe lời này vui mừng hết buồn lo liền ẩn mất. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tiến tới bạch Phật, bạch Thế Tôn, có mật ý gì mà Thế Tôn hôm nay bảo Ba Tuần rằng Phật chẳng gia hộ pháp môn này? Đức Phật dạy, này Văn Thù Sư Lợi, dùng không gia hộ để gia hộ pháp môn này, vì thế nên ta nói với Ba Tuần như vậy, bởi tất cả pháp thật tế bình đẳng đều quy nơi chân như đồng với pháp giới rời các môn thuyết. Vì là tướng không hai nên không có gia hộ. Do lời thành thật không có hư vọng của ta như vậy có thể làm cho kinh điển này rộng lưu truyền tại Diêm Phù Đề. Dạy xong, Thế Tôn bảo A Nan, này A Nan, kinh này tên là Phổ Nhập Bất Tư Nghì Pháp Môn. Nếu ai thọ trì được kinh điển này là thọ trì 84.000 pháp môn, hai sự thọ trì ấy giống nhau không sai khác, vì sao? Vì ta ở nơi kinh này thông đạt rồi mới có thể vì các chúng sinh mà diễn nói 84.000 pháp môn. Thế nên, này A Nan, ông phải khéo hộ trì đọc tụng lưu truyền pháp môn này chớ để quên mất. Phật nói kinh này rồi, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Vô Cấu Tạng, Tôn giả A Nan và các thế gian trời, người Atula, tất cả chúng hội nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng hoan hỉ. Tín thọ phụng hành.